nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, nhận thức của tôi sau khi thanh trừ giả tướng nghiệp bệnh. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại. Gần đây, sau khi tôi xuất hiện một vài khổ nạn liên quan đến nghiệp bệnh, tôi nhận ra rằng chúng đều là một khảo nghiệm tâm tính. Liệu rằng một học viên có thực sự tín sư, tín pháp và có chính niệm kiên định hay không? Sư phụ giảng, về gốc rễ mà không kiên định vào pháp thì không còn gì để nói nữa. Trích, tu vì ai, tinh tấn yếu chỉ. Đầu tháng 11 năm 2021, sau khi thu thập chữ ký thỉnh nguyện trong vài ngày, tôi thấy vô cùng mệt mỏi và tự hỏi tại sao. Tôi nhớ sư phụ đã giảng, đầu dẫu bị chặt rớt xuống, thì thân này vẫn ngồi đả tọa nơi đây. Trích, phơi bày rõ, tinh tấn yếu chỉ. Khi một học viên đạt đến trạng thái như vậy, anh ấy đã thực sự vứt bỏ sinh tử và có một thể ngộ vững như bàn thạch về pháp. Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa vứt bỏ được sinh tử và vẫn lo lắng về vấn đề lão và bệnh. Tôi vẫn bị vướng trong cách suy nghĩ của người thường và không suy nghĩ như một đệ tử đại pháp. Sư phụ giảng, chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề. Khi chư vị cho rằng có bệnh, như thế có thể dẫn đến mắc bệnh. Trích, bài giảng thứ 6, chuyển pháp luân. Tôi tự hỏi bản thân, tại sao tôi lại lo lắng về cảm giác mệt mỏi, thay vì coi nó như một việc tốt để thanh trừ nghiệp lực và gia cường công của mình. Tại sao tôi không thể nhìn nhận mình như một đệ tử đại pháp, đối đãi với tất cả mọi điều gặp phải như là hảo sự? Sư phụ giảng, các đệ tử đại pháp, sao là đệ tử đại pháp? Là sinh mệnh do pháp vĩ đại nhất tạo nên vậy, là vững như bàn thạch, kim cương bền chắc không thể phá. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003. Pháp của sư phụ ngay lập tức giúp tôi ngộ ra. Tôi là một đệ tử đại pháp, tôi là đệ tử của sư phụ, tôi đang tu luyện lên tới đỉnh của kim tự tháp. Ngay sau khi tôi có suy nghĩ này, sự khó chịu trên thân thể tôi đã biến mất. Đầu tháng 12 năm 2021, cả gia đình tôi xuất hiện nghiệp bệnh. Ban đầu tôi không cảm giác thấy gì, tôi nhắc nhở bản thân rằng mình sẽ ổn, nhưng sau đó chân của tôi có cảm giác nặng và sưng, tình trạng tồi tệ hơn và vai của tôi đau, mắt tôi đau và cảm giác như bị sưng tấy và mỏi. Tôi nhớ lại điều sư phụ đã giảng. Các đệ tử đại pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp, trừ khuẩn, trích, lý tính. Tôi muốn đồng hóa với pháp và trở thành đệ tử chân chính của sư phụ. Sau khi liên tục nhầm, tôi muốn đồng hóa với đại pháp và trừ nghiệp, trừ khuẩn. Cái bệnh kia đã ngay lập tức biến mất. Tôi biết rằng sư phụ đã chịu đựng nó cho tôi bởi vì tôi có chính niệm. Tôi biết mình sẽ ổn. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy kiệt sức, miệng tôi khô và tôi đổ mồ hôi từ sáng đến đêm. Tôi nhớ sư phụ đã giảng, gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội khổ ấy mà thôi. Chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được. Trích, bài giảng thứ 2, chuyển pháp luân. Khi không thể ngủ được, tôi liên tục niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, cho tới khi từng tế bào trong cơ thể tôi tràn đầy năng lượng tích cực và chống lại những thứ tiêu cực. Sau đó tôi phát chính niệm để giải thể tất cả những sinh mệnh và nhân tố tà ác đang bức hại bản thân. Tôi liên tục niệm, ta là một đệ tử đại pháp, ta chỉ nghe lời sư phụ, ta không muốn bất cứ an bài nào khác. Tôi cũng phát một niệm kiên định rằng cắt đứt mọi ràng buộc với cựu thế lực và vô hiệu tất cả những ký kết nếu có mà tôi đã ký với cựu thế lực. Trong khi liên tục nhẩm điều này, tôi chìm vào giấc ngủ. 1. Tìm ra những chấp trước của bản thân. Khi tỉnh dậy, tôi gọi điện về Trung Quốc để giảng chân tướng. Tôi cũng thay đổi quan niệm của mình rằng gọi số điện thoại cố định sẽ dễ kết nối hơn. Tôi không thể để quan niệm người thường xen vào việc con người được nghe chân tướng. Kết quả là tôi đã có thể liên lạc được với vị trưởng công an ở một khu vực, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật và trưởng đồn cảnh sát khu vực đó bằng chính điện thoại di động của họ. Mặc dù thời gian họ dành để nghe tôi nói dài ngắn khác nhau, nhưng ít nhất họ đã nghe được tiếng nói của học viên và thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp. Với những người cần gọi điện lại, tôi đưa số điện thoại cho một bạn đồng tu. Tôi rất hạnh phúc khi anh ấy sẵn sàng đồng ý liên hệ với họ. Khi chúng ta tập trung vào cứu người, chúng ta là một chỉnh thể. Vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, tôi đã lại có thể ra ngoài và thu thập chữ ký. Khi tôi đến điểm thu thập chữ ký, tôi vô cùng háo hức. Tôi cảm thấy như được tái sinh sau một khổ nạn khắc nghiệt. Đó là một ngày lạnh giá và chân tôi vẫn còn yếu. Nhưng tôi biết tôi sẽ không sao bởi vì tôi đang bước đi trên con đường mà sư phụ an bài, mang đến cho mọi người cơ hội bày tỏ quan điểm của họ bằng cách ký vào tờ thỉnh nguyện. Cả gia đình tôi đã bình phục nhanh chóng nhờ vào sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Tôi đã hướng nội để tìm nguyên nhân tại sao tôi lại gặp phải can nhiễu lớn như vậy. Nguyên nhân đầu tiên, đó là tôi có tâm phàn nàn và tôi vẫn chưa loại bỏ chấp trước này. Khi mọi thứ không suôn sẻ, tôi bắt đầu kêu ca. Mặc dù đôi khi tôi không trực tiếp nói ra, nhưng tư tưởng bất chính đã khởi tác dụng. Một nguyên nhân quan trọng khác, đó là tôi sẽ trở nên tự mãn sau khi tôi hoàn thành những việc nhất định. Khi tôi luyện các bài công pháp hay viết điều gì đó mà mọi người cho là hay, tôi sẽ cảm thấy hài lòng và liên tục nghĩ về nó. Đại Pháp đã tạo ra tôi, và nếu tôi có làm gì đó liên quan tới Đại Pháp và được mọi người khen ngợi, thì đó chẳng phải chính là nhờ từ bi của sư phụ sao? Bây giờ khi nghĩ về nó, tôi thấy hành xử của tôi thật thê thảm và đáng cười. Tôi liên tục phát chính niệm để loại bỏ những vật chất hủ bại này và bất cứ thứ gì không phù hợp với Đại Pháp. Sau đó những thứ này trở nên yếu dần, nhưng thi thoảng chúng lại nổi lên bề mặt. Sau đó tôi phát ra một niệm bảo trì tâm thanh tỉnh và thanh tịnh và thanh trừ can nhiễu. Bên cạnh đó, tôi nghe nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp. Khi chủ ý thức của tôi được gia cường, những thứ này càng trở nên yếu dần. Trong suốt khổ nạn nghiệp bệnh này, tôi liên tục nhẩm thuộc Pháp trong phòng học thuộc Pháp của hạng mục gọi điện thoại toàn cầu. Tôi biết rằng chỉ có Pháp mới có thể gia cường chính niệm của mình, và cũng chỉ có Pháp mới có thể mang tôi ra khỏi trạng thái nghiệp bệnh. Có một lần trước đây, tôi đã trải nghiệm trạng thái hoàn toàn đồng hóa với Pháp. Tôi cảm thấy giống như một mẩu mùn cưa rơi vào lò luyện. Đột nhiên, tất cả mọi tư tưởng người thường của tôi biến mất. Tôi biết rằng môi trường ngay chính của hạng mục gọi điện toàn cầu đã giúp tôi hòa tan trong Pháp. Nhưng sự đề cao thực sự vẫn phụ thuộc vào tôi. Chỉ cần thông qua thường xuyên học Pháp, chính niệm đến từ Pháp, đào sâu gốc rễ của can nhiễu và vứt bỏ chấp trước của bản thân, tôi mới có thể bước trên con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài cho tôi. Bài chia sẻ thứ hai, đối diện với khổ nạn nghiệp bệnh nghiêm trọng, đột phá trong tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Tôi bước vào tu luyện từ năm 1998. Năm nay tôi 74 tuổi, suốt hơn 20 năm tu luyện chính Pháp, cựu thế lực đã bày ra rất nhiều khổ nạn để bức hại tôi. Không chỉ bị bắt, bị giam giữ, tôi còn phải chịu nhiều khổ nạn nghiệp bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ có sư phụ từ bi bảo hộ và khai sáng, tôi đã chân chính vượt qua những khổ nạn này. 1. Phủ nhận bức hại bằng cách tín sư, tín Pháp. Chồng tôi là một người thường. Ông ấy nhờ tôi đưa đến bệnh viện vào một ngày năm 2006. Trên đường đi, đột nhiên tôi thấy chóng mặt và cảm giác không còn hơi sức. Tôi không tài nào giữ nổi tay lái xe đạp, khiến nó đổ nghiêng về một bên. Tôi buộc phải xuống xe đẩy nó. Vì vậy, chúng tôi mất khá nhiều công sức mới tới được bệnh viện. Em dâu tôi cũng đến. Khi hai vợ chồng cô ấy vào trong bệnh viện, tôi cảm thấy rất mệt, đồng thời nôn thốc, nôn tháo. Càng nôn, tôi càng thấy tệ hơn. Cảm giác như dạ dày dốc ngược ra, choáng váng và cơ thể tôi run lên. Tôi rất mệt. Tôi biết, cựu thế lực đang bức hại tôi. Nếu tôi đến bệnh viện, cả chồng và em dâu tôi sẽ bắt tôi đến khám bác sĩ. Lúc đó tôi sẽ phải chịu sự kiểm soát của họ và một cách vô thức sẽ rơi vào cái bẫy do cựu thế lực giăng ra. Tôi nhất quyết không làm thế. Tôi phải quay về nhà và không để rơi vào cái bẫy này của chúng. Tôi không mắc bệnh mà rõ ràng là bị cựu thế lực bức hại. Tôi lên xe taxi về nhà. Về tới nơi tôi vẫn tiếp tục nôn. Miệng tôi đắng ngắt và có mùi vị khó chịu. Tôi bị nôn mửa liên tục nên tôi không dám ra khỏi phòng vệ sinh. Tôi tự hỏi, ai làm mình nôn mửa thế này? Ai khiến mình không thể ra khỏi phòng vệ sinh? Đó chính là cựu thế lực. Mình sẽ thuận theo an bài của chúng ư? Không, mình không nên đi theo những gì chúng sắp đặt sẵn cho mình. Tôi phát chính niệm để chấm dứt bức hại này. Mặc dù trong tu luyện tôi còn nhiều sơ hở, nhưng tôi có sư phụ và đại pháp quản. Cựu thế lực không được phép can dự vào. Tôi không thuộc về chúng. Bằng cách này, chính niệm của tôi dần trở nên mạnh mẽ. Tôi chỉ có một ý niệm kiên định rằng tôi chỉ thuộc về sư phụ và chỉ nghe theo sư phụ. Tôi ngồi trên giường phát chính niệm. Ta là đệ tử chân chính của sư phụ Lý Hồng Chí. Ta có sư phụ quản. Ta sẽ không chấp nhận hoặc thừa nhận bất kỳ an bài nào khác. Tiêu trừ hết thảy mọi bức hại và an bài của cựu thế lực. Sau đó, tình trạng nôn mửa gần như hết hoàn toàn và tôi bắt đầu ngồi đả tọa. Một giờ sau, mọi thứ không chỉ trở lại bình thường mà tôi có cảm giác thân thể mình rất nhẹ nhàng, thoải mái, nhiều nhân tố tà ác đã bị thanh lý. Sau đó tôi hướng nội và nhận ra vì tôi bận tâm vào chuyện gia đình mà tâm tính chưa đồng hóa với Pháp nên mới bị cựu thế lực dùi vào. Đồng thời tôi thấy mình còn có một số chấp trước. Tôi cố gắng loại bỏ chúng, chính lại bản thân ngay lập tức và từ trong Pháp đề cao lên. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ Từ Bi đã tận dụng cơ hội này để giúp tôi đề cao tầng thứ. 2. Đột phá bằng chính niệm và tín sư tín Pháp. Vì lần trước, thủ đoạn của cựu thế lực không khởi được tác dụng, nên lần này chúng sử dụng một cách làm mới, thậm chí còn tà ác hơn để bức hại tôi. Đầu mùa xuân năm 2007, trên đùi trái tôi xuất hiện một vết loét ác tính. Cộng đồng y khoa thế giới thừa nhận vết loét dạng này là loại ác tính nhất, nguy hiểm nhất và đe dọa đến tính mạng người mắc phải nó. Nói một cách ngắn gọn, nó chính là ung thư giai đoạn cuối. Dường như cựu thế lực đang tìm cách trả thù tôi. Chúng không chỉ khiến tôi phải chịu đau đớn tột cùng khi vết loét lan rộng ra, mà còn muốn lấy đi tính mạng tôi. Ban đầu, nó chỉ giống như những mụn nước nhỏ nên tôi không chú ý lắm. Tuy nhiên, nó có phần chân rất cứng khiến tôi bị ngứa ngáy vô cùng. Phần đùi trái sưng tấy lên làm tôi rất khó chịu. Tôi bắt đầu gãi và chà sát mạnh vào chỗ ngứa qua quần. Kết quả là các mụn nước vỡ ra, chảy mủ, nhưng tôi lại không thấy đau. Tôi hiểu sư phụ Từ Bi đã chịu đựng rất nhiều đau đớn thay tôi. Mặc dù cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng tôi vẫn làm các công việc hàng ngày như đi chợ, nấu ăn và luyện công. Một hôm, do nhân tâm khuấy động mà tôi đã nói chuyện với chồng về tình trạng khốn khổ đó của tôi. Vì tôi nghĩ không nên giấu giếm ông ấy nên mới để ông ấy biết. Sau đó, rắc rối liền xảy đến. Ông ấy gọi cho các con. Hai đứa chúng vội vã đến chỗ chúng tôi. Con trai tôi đề nghị chị gái nó vào phòng kiểm tra chân tôi. Con gái tôi nói, sao mẹ có thể làm như thể không có chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay mẹ phải để con kiểm tra xem chân mẹ thế nào. Ngay lúc đó tôi nhận ra là vì sao chúng lại đột ngột đến như vậy. Tôi nói, mẹ không đau đớn gì đâu, con không cần phải xem nó thế nào. chỉ ít ngày nữa là mẹ sẽ bình thường lại thôi. Nhưng con gái tôi vẫn kiên quyết đòi kiểm tra. Vì không thể từ chối được nên tôi đành phải cho cháu xem chân tôi. Cháu thấy phần trên của chân trái tôi sưng to với lớp da sờ rất cứng. Sau đó cháu gọi cho em trai đến, trông thấy tình trạng này của tôi, cả nhà không ai tin nổi tôi có thể sống được. Sau đó họ cùng nhau trao đổi và rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, con gái tôi lại đến. Cháu đối xử với tôi như một bệnh nhân và làm việc nhà thay tôi. Trong lúc đó, cháu cố thuyết phục tôi đến bệnh viện chữa trị. Con trai tôi nghĩ tôi tránh đến bệnh viện vì sợ hãi. Cháu cho rằng tôi dùng sức mạnh ý chí để chiến thắng bệnh tật, vì cháu không tin vào huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp, công pháp mà tôi đã tu luyện hơn 10 năm. Thực tế là cháu nhận thức vấn đề dựa trên thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, khoa học thực chứng và các hệ tư tưởng khác do đảng tuyên truyền, nhồi nhét. Cháu cũng biết tôi không tin vào hiệu quả chữa bệnh của bệnh viện. Vốn dĩ cháu là người tốt nên không muốn làm trái ý tôi. Vì vậy, cháu đến gặp một bạn học cũ tham khảo ý kiến. Người này cũng là một bác sĩ. Tôi hạ quyết tâm. Tôi là một học viên đại pháp. Tôi có sư phụ quản. Cho dù một người thường có cách chữa trị tiên tiến đến đâu, cũng không thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Nếu tôi không tu luyện, chắc chắn vết thương lở loét sẽ khiến tôi đau đớn khủng khiếp. Nhưng sư phụ đã chịu đựng điều đó thay tôi. Vết loét liên tục chảy nước mủ, đồng thời nó cứ thế lan rộng ra. Tuy nhiên tôi lại không thấy đau đớn chút nào. Điều đó nói lên rằng sư phụ đang quản tôi. Thứ nhất, sư phụ quan sát xem ngộ tính của tôi thế nào. Thứ hai, ngài tận dụng cơ hội này để tiêu trừ nghiệp lực giúp tôi. Sự việc này cũng giúp tôi thấy được sự hiếu thảo của các con. Tôi khẳng định, đánh giá cao và khen ngợi tấm lòng đó của chúng. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm những việc đi ngược lại nhận thức của tôi về Pháp. Con trai tôi mời bạn cháu là một bác sĩ nổi tiếng đến khám cho tôi. Sau khi chào hỏi, cậu ấy thẳng thắn nói rằng cậu ấy đến để kiểm tra bệnh tình của tôi và luôn miệng nhắc tôi thận trọng với căn bệnh này. Tôi thấy khó lòng từ chối vị bác sĩ này nên đã để cậu ấy xem qua. Cậu ấy đã rất sốc khi bỏ lớp băng vải dày dính đầy máu khỏi chân của tôi, để lộ vết loét ác tính to gần bằng lòng bàn tay và phần thịt bị hoại tử, trộn lẫn máu mủ chảy ra bên ngoài. Các cơ dưới da xung quanh vết loét vẫn mưng mủ và có mùi hôi tanh. Thái độ của vị bác sĩ trở nên nghiêm túc và cẩn trọng một cách lạ thường. Cậu ấy nói với tôi tên căn bệnh này và mức độ nặng thế nào, cơ hội chữa khỏi cho người mắc bệnh này rất mong manh ra sao và những hậu quả của nó, cùng với một vài ví dụ. Sau cùng, cậu ấy hỏi tôi, "Dì à, năm nay dì bao nhiêu tuổi?" Tôi trả lời, "Tôi 60 tuổi rồi." Cậu ấy nói, "Với thể trạng này của dì, cháu cần thu xếp tiến hành phẫu thuật cho dì ngay lập tức. Tiếp theo, nếu tình hình tiến triển tốt, dì có thể ra khỏi giường trong vòng 2 tháng. Do tuổi tác của dì, cộng thêm căn bệnh đã ở giai đoạn nặng, việc điều trị lúc này là trễ rồi đó dì. Chúng cháu cũng không chắc phẫu thuật có thành công hay không. Vì dì đã bị nhiễm trùng máu, nên cháu không chắc các chỉ số khác có bình thường không. Chẳng hạn, các chỉ số về lipid máu, đường huyết và huyết áp. Hoặc dì có bị thêm các bệnh về nhiễm trùng khác như uốn ván, bạch cầu, nhiễm trùng huyết, vân vân nữa hay không. Thực sự rất khó nói, nhưng nhìn chung nó rất nguy hiểm. Phần thịt hoại tử liệu có thể nào không ảnh hưởng đến máu không? Do vậy, dì cần phải nhanh chóng nhập viện. Cháu sẽ sắp xếp để phẫu thuật ngay cho dì. Chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa. Tôi nói với cậu ấy, trước hết, cho dì được cảm ơn cháu đã quan tâm và tận tình đến đây thăm khám, dù cháu còn rất nhiều việc khác phải làm. Những gì cháu nói đều có lý, nhưng dì là một học viên nên có những việc xảy đến với dì khác với bình thường. Để dì suy nghĩ lại nhé. Trước khi cậu ấy ra về, có để lại cho tôi một số đồ y tế, nhưng tôi không động chút nào tới chúng. Con trai tôi đến tìm cô chú nó để nhờ thuyết phục tôi đến bệnh viện chữa trị. Khi con trai tôi thấy tình trạng của tôi ngày càng xấu đi, rồi nghe những gì bác sĩ là bạn học của cháu giải thích. Lại thấy tôi từ chối đi bệnh viện, cháu tỏ ra cực kỳ lo lắng và sợ rằng tôi có thể bị uốn ván, ung thư máu, nhiễm trùng máu hoặc thứ gì đó khác nữa như bác sĩ đó nói. Liệu phần thịt bị hoại tử như vậy có thể không gây nhiễm trùng không? Vì vậy cháu đã gọi điện cho 5 người họ hàng, nhờ họ gây áp lực với tôi. Tất cả họ đều sống ở ngoại ô, xa chỗ tôi ở, nhưng vẫn đồng ý đến nhà gặp tôi. Khi kiểm tra chân tôi, em gái tôi thấy vết loét đã lan rộng bằng lòng bàn tay. Trông thấy cảnh tượng thống khổ này, cô ấy phải nhăn nhó mặt mũi. Mùi hôi tanh của phần thịt hoại tử cộng với máu mủ chảy ra làm cô ấy khiếp đảm, nín thở và buồn nôn. Các anh chị em tôi thay nhau nói chuyện để tôi đồng ý đến bệnh viện điều trị. Tôi nói với họ, chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đối với chị, nó hoàn toàn không phải là một căn bệnh mà là để tiêu nghiệp. Nó khác với điều mọi người bình thường phải trải qua. Với một người thường, nếu mắc căn bệnh này, có lẽ họ sẽ chết vì đau đớn. Liệu họ có thể không cảm giác đau đớn gì khi phần thịt bị hoại tử, máu mủ chảy ra không? Họ có thể không nhiễm trùng không? Mặc dù tình trạng của chị rất nghiêm trọng, nhưng chị không hề thấy đau đớn hay bị nhiễm trùng gì cả. Vì chị là một học viên, công năng mà sư phụ cấp cho chị có thể diệt vi khuẩn gây hại. Chưa kể, luôn có sư phụ ở bên cạnh chăm sóc, bảo hộ chị. Sư phụ đã chịu nhiều đau đớn thay chị. Ngài tận dụng cơ hội này để giúp chị nâng cao ngộ tính, vượt qua khảo nghiệm và trừ bỏ nghiệp lực đã tích lại trên thân từ nhiều kiếp. Liên quan đến việc tu luyện, các học viên đều phải tu luyện trong khó khăn và ma nạn. Họ cần tiếp tục đề cao tâm tính và tiêu trừ nghiệp lực. Chỉ có làm vậy, các học viên mới có thể đề cao tầng thứ tu luyện. Lý do chị không đến bệnh viện vì chị không phải là người thường, trong khi bệnh viện là nơi để chăm sóc cho bệnh nhân người thường. Nếu các em không tin, hãy ở lại đây vài ngày, quan sát bệnh tình của chị thay đổi thế nào. Chẳng dễ gì mà chị em mình có cơ hội được gặp mặt nhau. Sau đó, tôi sắp xếp vài việc đơn giản để họ tiện ở lại nhà tôi. Vài ngày sau, họ vẫn chú ý quan sát tôi trong lúc chơi mạt trược. Tôi không bị họ làm phân tâm hay bị yếu tố ngoại cảnh nào can nhiễu. Tôi chỉ tập trung học pháp, luyện công và phát chánh niệm. Tôi không hề đau đớn chút nào. Con gái tôi lo việc đi chợ và nấu ăn. Khi thấy tôi ăn ngủ và luyện công như bình thường, họ đã bỏ về sau đó vài ngày. Khi các con tôi thấy chúng cũng không thể thuyết phục được tôi, chúng cũng lùi bước. Tôi thầm nghĩ, mình đã giữ vững tâm tính khi đối diện với ma nạn này. Từ pháp, mình có thể nhận thức và đề cao lên. Vì vậy, sư phụ mới giúp mình tiêu trừ tà ác bức hại và an bài của cựu thế lực. Ở không gian này, thời điểm vết loét ở chân tôi to bằng lòng bàn tay, thì tại chỗ đó không hề có phần thịt nào dưới da. Da bám vào xương tạo thành một cái hố rộng. Phần cơ thịt xung quanh không còn bị hoại tử và vết loét dần khép miệng. Sau này phần thịt đó đã lành lại, vùng da không có thịt cũng nhanh chóng mọc ra lớp thịt mới. 2 tháng sau, vết loét co lại thành một vết sẹo nhỏ bằng đồng xu và mô cơ mới dưới da phát triển dần lên, san phẳng cái hố lúc trước. Tôi đã bình phục. Đó thực sự là điều thần kỳ vì tôi nhờ tín sư, tín pháp. Trải qua việc này, gia đình tôi hoàn toàn bị thuyết phục và vô cùng tin tưởng. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, tất cả bọn họ đều ủng hộ tôi tu luyện. Tôi ngộ ra, trong tu luyện, mỗi người chúng ta đều phải đối diện với khó khăn và khổ nạn. Chỉ cần nhất niệm, nhất hành của mỗi người đều dựa trên cơ điểm là pháp, tín sư, tín pháp thì đều có thể phủ định và tiêu trừ an bài của cựu thế lực, đồng thời có thể đột phá trong ma nạn, không ngừng đề cao tầng thứ và tiến tới viên mãn. Bài chia sẻ thứ 3, nghiệp bệnh biến mất sau khi chân thành xem bản thân là người tu luyện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tôi bắt đầu thực sự trân quý cơ hội tu luyện sau khi trở lại với Đại Pháp. Giữa tất cả khổ nạn và khảo nghiệm tâm tính, tôi đã kiên trì chính niệm của mình để vượt qua mọi khó khăn bằng tín sư, tín pháp, kính sư, kính pháp. Qua những trải nghiệm cá nhân của mình, tôi cảm thấy rằng chỉ cần có pháp trong tâm, đặt đại pháp lên hàng đầu và thực sự xem bản thân là người tu luyện chân chính, tôi sẽ có thể vượt qua bất kỳ khổ nạn nào. Có một lần, nghiệp bệnh của tôi xuất hiện rất đột ngột và dữ dội. Tôi gần như ngất xỉu và mất mạng. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu tôi. Mình không sợ chết, nhưng mình sẽ không thừa nhận an bài của tà ác. Mình không thể để chúng sinh quanh mình hiểu sai về pháp luân đại pháp và lưu lại ấn tượng tiêu cực về đại pháp. Bởi vì tôi kiên định tín tâm, nên nghiệp bệnh đã biến mất sau vài giờ. Một lần khác, tôi dường như xuất hiện triệu chứng dị ứng với xoài. Toàn thân tôi nổi những nốt ban dài giống như con rết. Tôi ngứa ngáy, đau đớn và thực sự rất khó chịu đựng. Khuôn mặt của tôi sưng tấy, đến nỗi các đường nét trên khuôn mặt trông biến dạng. Khi giả tướng nghiêm trọng hơn, tôi bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, là người tu luyện, chúng ta nên biết cách nhìn nhận và đối đãi với giả tướng nghiệp bệnh. Sư phụ giảng, có thể tu được không hoàn toàn dựa xem chư vị có thể nhẫn chịu không, có thể phó xuất không, có thể chịu khổ không. Nếu dốc lòng quyết tâm, khó khăn nào cũng không ngăn được, thì tôi nói rằng nó sẽ không thành vấn đề. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi hạ quyết tâm và nói với nghiệp lực của mình. Người dọa ta cũng không sợ, ta không sợ ngươi. Khi tôi buông bỏ tâm sợ hãi của mình và không coi nghiệp bệnh ra gì, các triệu chứng lập tức biến mất. Tôi hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước. Tôi đã có bước tiến dài trong tu luyện. Khi vượt quan và thiếu tự tin vào khả năng nhẫn chịu của mình, tôi luôn nghĩ đến những gì sư phụ đã giảng. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính thì có thể vượt qua. Chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua. Muốn vượt qua thì vượt qua được. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Khi tôi hạ quyết tâm và hoàn toàn tín tâm vào sư phụ, điều đó thực sự giống như những gì sư phụ đã giảng. Liệu ám hòa minh hiệu nhất thôn. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã trải qua nhiều khổ nạn và chịu đựng khảo nghiệm tâm tính. Quá trình này khá gian nan và tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi qua những trải nghiệm của bản thân chính là chính niệm đến từ tín tâm vào đại pháp. Chỉ thông qua học pháp, chúng ta mới có thể tăng cường chính niệm và không đi chệch khỏi con đường tu luyện của mình. Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào chưa phù hợp với pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.